trời cao rộng, niệm Phật khi hoàng hôn, tiễn kiếp người mong mai. Niệm Phật khi về khuya, tâm thức bao lắng động. Niệm Phật khi trời mưa, mỡ nước mắt buồn ròi.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nói về hộ niệm, trong cái duyên khởi hôm nay thì cũng dựa vào những sự lo lắng của chư vị đồng tu ở Việt Nam, và cụ thể nhất là có hai vị ở bên Mỹ qua đây. Các ngài cũng có đem cái sự lo lắng đó mà thầm thì với ông trong mấy ngày qua. Thì ông cũng xin thưa với chư vị, mình tu hành niệm Phật là nương theo đại nguyện của Đức A Di Đà mà ngài cứu độ ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì Đức Thế Tôn nói, người nào vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì một đời thành Phật. Tự ta quyết tu cho thành Phật thì không đủ khả năng, nhưng mà nhờ đại nguyện của A Di Đà Phật đưa ta về Tây Phương thì một đời ta thành Phật. Chính vì thế cái pháp tu chúng ta không phải là pháp tu tự chức để mà thoát vòng sanh tử, mà pháp tu chúng ta là nương theo đại nguyện của ngài, nhờ ngài tiếp dẫn ta về Tây Phương Cực Lạc. Thì muốn tương ứng được với đại nguyện của Đức A Di Đà thì chư tổ luôn luôn dạy chúng ta những điểm này, mong chư vị chú ý cho kỹ. Một là phải chí thành, chí kính, khiêm nhường niệm Phật. Hai là luôn luôn có cái tâm sám hối, thấy mình là tội chướng sâu nặng, vì mê mờ cho nên tạo ra rất nhiều chướng duyên, ác duyên với chúng sanh. Thì bây giờ đây không còn cái cách nào mà gỡ được những cái nghiệp nhân tội lỗi sai lầm mà chúng ta đã làm trong quá khứ, chỉ còn là thành tâm sám hối. Cho nên trong những cái ngày qua mà chúng ta niệm Phật, thường thường chúng ta lại nhiều khi lại cả hơn một tiếng đồng hồ, buổi nào chúng ta cũng lại. Thì cái lại đó nó mang cái ý nghĩa là chúng ta thành tâm sám hối những lỗi lầm của mình. Lễ Phật một lễ, tội diệt hẳn xa. Thì khi mà mình lạy Phật như vậy, tức là cái tâm mình sám hối. Còn mà chúng ta sơ ý khởi lên một cái tâm thượng mạng thì thường thường trong cái giai đoạn này rất dễ bị, xin thưa với chư vị, rất dễ bị chướng nạn, có nghĩa là bị tai họa. Chính vì những vị mà đem những cái niềm lo lắng đó tới thầm thì với ông, thì ông cũng thành tâm là khuyên rằng là chư tổ dạy cho chúng ta trong thời mạt pháp này nên kiên cử những chuyện này. Thứ nhất là cái tâm hiếu kỳ, hiếu kỳ thấy chuyện gì lạ cũng muốn làm thử, thấy chuyện gì hay cũng muốn làm thử. Thì cái thứ này rất dễ bị phạm bẫy. Chư vị có biết cái bẫy chuột không? Cái bẫy lòng đấy. Mình để một cái miếng cheese vào trong đó là cái miếng mà con chuột nó thích nhất. Nhiều khi con chuột đó nó biết đó là cái bẫy, nhưng mà vì cái món mồi nó ngon quá đi, nó nghĩ rằng nó coi thì nó lanh, nửa trong nửa ngoài, nó chỉ còn nó đúc cái nó chạy ra là cái bẫy sập công kịp. Nhưng mà vì nó sơ ý là cái bẫy đó nó còn tế vi hơn là cái nó nghĩ nữa, cho nên nó mới đụng tới miếng mồi, chưa kịp ăn miếng mồi cái bẫy nó đã sập rồi. Mà khi sập rồi thì nhất định bị nạn. Cho nên thưa quý vị, đây là những lời của chư tổ sư nói ra, do cũng chỉ nghe theo mà thưa trình với chư vị. Trong thời mạt pháp này, chư tổ căn dặn chúng ta không được hiếu kỳ, không được tham những cái thần kỳ đặc dị, không được tham đắm những cái gì mà lạ lạ, đam mê cảnh giới, không được mơ cầu chứng đắc. Đây là chư tổ dạy. Ở ngoài kia có cái cuốn sách mà gọi là Ấn Quang Gia Ngôn Lục, đại sư Ấn Quang Văn Sao. Tôi thấy hôm qua chư vị đi tu, ông bà có đem gì một mớ, chư vị coi cho kỹ trong đó. Ngài nói rất là rõ, rất là rõ. Trong giai đoạn này, tất cả những vị tổ khác đều nói rõ những chuyện này. Nhưng mà xin thưa với chư vị, những chư tổ khác là lúc đó cái vấn đề in ấn rất là khó. Các chư tổ trước các ngài nói bằng miệng, chỉ truyền miệng thôi chứ không cách nào tới viết lại được. Chỉ bắt đầu từ ngài Ấn Quang Đại Sư là lúc đó cái khoa học đã bắt đầu tiến rồi, người ta có thể ghi chép được và đánh máy ra và có thể lưu lại, cho nên cái tài liệu của ấn tổ mới lưu lại kỹ hơn. Chứ không phải chư tổ trong những cái thần trước không có nói đâu. Suy cho cùng, tất cả chư tổ đều dặn chúng ta là đừng nên hiếu kỳ những chuyện đó. Vì trong cái thời mà pháp này, chúng ta toàn bộ, phải nói là toàn bộ, có thể là 99% thuộc về hạ căn, hạ cơ. Trung căn tìm đã khó rồi, đừng có nói chi là thượng căn. Mà trung hạ căn thì nhất định đời này không cách nào có thể chứng đắc được những cảnh giới tốt đâu. Chính vì vậy mà có nhiều người sơ ý đã đưa ra những cái chương trình chứng đắc một cách quá ư là lạ lạ. Đến nỗi mà một người áp dụng phương pháp đó, có nhiều người 2 ngày là chứng, 5 ngày là chứng. Có nhiều người quy định nhất định là khoảng chừng 2 tuần lại bắt buộc phải chứng. Thì cái chứng này nó không hợp với lời dạy của Đức Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rằng thời mạt pháp này ức ức nhân tu hành hạng nhất đắc độ. Ức ức có nghĩa là hàng triệu người tu hành tìm chứng ra một người chứng đắc rất là khó. Không phải là vậy. Thì như vậy là không thể nào có một người nào có cái năng lực vượt qua Đức Thế Tôn, có thể trong thời mạt pháp thế kỷ 21 này mà lập ra một phương pháp để cho chúng ta chỉ cần tu tập 5 ngày, 10 ngày là chứng đắc liền. Đây thực sự có thể cái người mà lập ra cái đó người ta quên, sửa ý, không biết, hoặc là có thì vì một lý do nào đó, chứ nhất định không thể nào mà Phật nói sai được. Cho nên mong chư vị phải nhớ là chúng ta tu lấy cái lòng thành kính, cái lòng sám hối ăn năn để mà chúng ta vượt qua cái ách nạn của nghiệp trước, theo đại nguyện của ngài trở về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì chính Đức A Di Đà nhìn thấu hết tất cả những cái hiện tượng đọa lạc của chúng sanh trên 10 phương pháp giới một cách rõ ràng. Ngài thấy rằng tất cả chúng sanh đều có cái chương tâm tự tánh là một đức Như Lai, là một vị Phật. Mà tại vì không có cơ duyên để cho cái gọi là đức năng Như Lai đó, cái đức tánh Như Lai đó, cái tâm Phật đó ứng hiện ra, thành ra cái tâm Phật cứ bị chìm đắm trong những cái trọng trượt của thế gian và nó đè lấp đi, khơi không được. Cho nên khi mà ngài thành đạo, ngài mới đem tất cả những cái thần lực của ngài tạo cho cái cơ duyên cho chúng ta, dù tội chứng sâu nặng như thế nào, chỉ cần nương theo cái đại nguyện của ngài, ngài có thể đưa chúng ta trở về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc, là thế giới để cho chân tâm tự tánh chúng ta ứng hiện ra. Khi về đó rồi thì khi chân tâm tự tánh chúng ta ứng hiện ra thì chúng ta là một đức Như Lai rõ rệt. Nghĩa là chúng ta trở về chính cái căn bản, cái vốn liếng mà chính đáng của chúng ta, chính là cái chân tâm tự tánh chúng ta, chỉ còn có gì khác. Như vậy thì tất cả những sự gì mà chứng đắc ở đây, xin thưa thẳng với chư vị, lấy lời tổ ra dạy, lấy lời Phật ra mà nói, không thể nào là thật được, dám bảo đảm như. Cho nên khuyên rằng là những lời này không phải là dòng nói từng cá nhân, nhưng mà xin chư vị phải nghe lời Phật dạy cho kỹ. Đời này muốn tránh cái cảm ấy, giống như con chuột mà đừng có sập vô cái bẫy, thì đừng tham miếng mồi trong cái bẫy đó. Đừng có nghĩ là mình lanh lợi mình nữa trong đó rồi mình tốt một cái mình chạy ra là cái bẫy nó sập kịp. Không phải đâu, nhiều khi chưa đụng tới miếng mồi đã bị nặng rồi. Trong quá khứ, chính niệm Phật đường chúng ta đã từng đi thăm những vị rất là thân mà bị nạn. Bị nạn như thế nào? Ban đầu thì tu bình thường như vậy, nhưng mà sau đó vì một cái nào đó ban ngăn tu chứng đắc, mới một hai tuần là ta báo cáo chứng đắc liền. Khuyên không được, vì khuyên không được nhưng mà chứ sau cùng được đành phải đến thăm. Thăm một người bị nạn thì xin thưa với chư vị, đây cũng là cái nhân duyên mà để chúng ta nói cái này. Tại sao chúng ta áp dụng phương thức hộ niệm? Phương thức hộ niệm là một cái pháp dành cho những người mà thấp nhất, tệ nhất, dở nhất, thành đạo vô thượng. Thì người nào dở nhất áp dụng cái phương pháp hộ niệm được thành đạo, thì cái người trung căn áp dụng phương thức hộ niệm thì có thể thành đạo như người thượng căn. Còn người thượng căn mà áp dụng cái phương thức hộ niệm này đi cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh luôn. Cho nên đây là một cái pháp gọi là pháp toàn vẹn mà của chư tổ nương theo tinh giáo của Phật mà để cho chúng ta. Và cụ thể nhất là từ khi mà người Việt Nam chúng ta thôi, chứ đừng nói gì thế giới chúng ta không đủ cái này, áp dụng khoảng chừng gần 10 năm nay đã để lại những cái chứng minh quá cụ thể. Đúng là kinh Phật dạy, dù là một người tổ chức sâu nặng mà cái những tổ chức đó nếu mà cứ theo cái nghiệp đó phải đọa tới địa ngục A Tỳ, nhưng mà khi gặp được cái danh hiệu của ngài, gặp được thiện tri thức chí điểm, biết vâng lời, biết tin tưởng, mau mau buông xả phạm duyên ra, thành tâm sám hối niệm Phật, chính dọn đây đã từng đi tham gia những cuộc hộ niệm mà người đó hồi giờ chưa biết A Di Đà Phật là ai, nhưng mà chỉ cần sám hối thành tâm niệm một ngày hai ngày họ ra đi thôi, tức bất khả tư nghị. Trong khi đó cũng có những người tu rất lâu nhưng mà chạy theo con đường chính đắc, không hợp với căn cơ, để trên 50-60 năm tu hành sau cùng ra đi mình không thấy được một cái hiện tượng nào gọi là thoát vòng đọa lạc trong đám đông, dễ sợ như vậy. Hiểu được chỗ này rồi chúng ta mới thấy như hồi sáng mình nói, nghiệp chúng ta lớn quá, chỉ còn cái đại nguyện của Đức A Di Đà mới cho chúng ta cởi qua cái nghiệp đó. Mà thường thường gọi là chúng ta theo nguyện là nguyện vãng sanh của chúng ta, để trên đường nguyện cứu độ vãng sanh của Đức A Di Đà đưa ta về Tây Phương, chúng ta rời cái nghiệp ra, chúng ta không còn theo cái nghiệp nữa, chỉ còn một lòng thành kính như vậy, khiêm nhường như vậy, hiền hòa như vậy, tự nhiên chúng ta sẽ được vãng sanh về Tây Phương. Khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi, chư vị không còn nói chuyện chứng đắc nữa là chi, không còn tìm cầu nữa là chi. Khi về đó rồi, Đức Thế Tôn đã ấn chứng cho chúng ta đã về trên Tây Phương thì một đời thành Phật. Và cái ấn chứng này là chính Đức A Di Đà đã tuyên thệ trên 10 phương pháp giới, dẫu cho chúng sanh trong 3 đường ác đạo về nước của ta nghe giáo pháp của ta, nhất định chứng ư A Nậu Đà La Tam Biểu Tam Bồ Đề, vô thượng chánh chánh giác. Nguyện mong chư vị hiểu được chỗ này, quyết lòng quyết dạ mà đi. Và bắt đầu ngày mai chúng ta đi thẳng vào cái đề tài gọi là hộ niệm chú ý, để chúng ta đi một lượt nữa tóm kết tất cả những cái gì thuộc về hộ niệm, để chư vị nắm vững và bắt đầu cứu người thân, cứu người quen chúng ta, và sau cùng cứu chính ta, cùng nhau vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Niệm Phật khi bình minh thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàng hôn biết kiếp người mong manh, niệm Phật khi về khuya tâm thức vào thật khi trời mưa, ngỡ nước mắt buồn lòa.